Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 379, cứu trị 1, góc truyện audio.com, Mai Sơn chủ nhân vươn hai tay, 10 ngón khẽ búng. Không có 11 pháp trận khác quấy nhiễu trở ngại, cuối cùng không gian chung quanh mây đen lôi điện kia bắt đầu vặn vẹo, sự cân bằng của bản thân mây đen rất nhanh bị phá giải. Rè tương đương tương đương tương đương, vô số lôi điện đột nhiên bùng nổ, đánh ra bốn phương tám hướng. Còn có bộ phận lôi điện bị pháp lực phân thân của Áo Lan trưởng lão cố gắng dẫn đường tiến vào trong trận pháp. Công, Đinh Cửu chiến thuyền xông lên đầu tiên, các bán thần hạ tộc cùng theo đó cùng nhau điên cuồng tấn công. Ầm ầm ầm, ở trong một mảng ầm ầm trời sụp đất nứt, một tòa pháp trận cuối cùng kia hoàn toàn tan rã. Chúng ta đi, tuy còn lại một mảng thế giới kia phong cấm ngăn cách nhưng chủ yếu là phong cấm ngăn cách ngăn trở Đông Bá Tuyết Ưng là làm được rồi, nhưng muốn ngăn trở toàn bộ hạ tộc điên cuồng tấn công là khẳng định không được. Hơn nữa bảo vật phong cấm ngăn cách thế giới, bọn Áo Lan trưởng lão cũng cần mang theo, bởi vì nó quá giá đắt đỏ, giá trị đủ để so sánh vô thần kiếm. Một chiếc phi thuyền màu xanh đậm bỗng dưng xuất hiện, Áo Lan trưởng lão tâm ý khẽ động, vô thần kiếm liền từ trong hư giới lui về, bị hắn thu lại, sau đó tất cả bọn họ đều tiến vào trong phi thuyền màu xanh đậm. Vù, tốc độ phi thuyền màu xanh đậm này tăng vọt tốc độ khủng bố 1 giây 600 dặm, nhanh chóng bỏ chạy, mà phong cấm ngăn cách ban đầu đối với thế giới chung quanh cũng đã biến mất. Đinh Cửu chiến thuyền lao vào phạm vi 200 dặm này. Trần Cung Chủ Tư Không Dương, Chỉ Khâu Bạch Triều Thanh, Bộ Thành Chủ Thái Thúc Cung Chủ Cung Ngu đám đông bán thần hạ tộc thậm chí bán thần đại địa thần điện, huyết nhận tử quán đều chạy hết tới, một đoàn bán thần hạ tộc đông nghịt trong đó cũng có Mai Sơn chủ nhân kia. Người đâu, Tuyết Ưng đâu, bọn họ đều nhìn, xoạt, một bóng người xuất hiện từ trong hư vô chính là bóng người mặc áo giáp màu xanh thật dày, áo giáp màu xanh kia nháy mắt hóa thành sương mù tản ra tụ tập đến một bên hóa thành thanh giáp thủ vệ. Mà Đông Bá Tuyết Ưng một thân áo giáp màu vàng dán toàn thân, gương mặt và mắt cũng là màu vàng. Trong nháy mắt này, Đông Bá Tuyết Ưng giống như một bức tượng hoàng kim. Đến đây, khóe miệng Đông Bá Tuyết Ưng hơi nhếch lên, gian nan lộ ra mỉm cười. Ánh mắt hắn lại nhìn xa xa, nhìn từng cái bóng người giữa không trung chỗ xa xôi, nói chuẩn xác là nữ tử xinh đẹp mặc một bộ áo bào màu lam đậm trong đó, nhìn bóng người trong lòng muốn nhìn thấy nhất. Sau đó, Đông Bá Tuyết Ưng dựa vào một chấp niệm điên cuồng chống đỡ đến bây giờ, trong lòng thả lỏng, nhất thời đau đớn dập trời dập đất liền thổi quét hắn nháy mắt mất đi ý thức. Đông Bá Tuyết Ưng tựa như bức tượng kim loại từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống. Tuyết Ưng, Trần Cung Chủ Tư Không Dương, Triều Thanh bọn họ một đám bán thần hạ tộc sắc mặt ai cũng đại biến, đều điên cuồng tràn lên. Thanh giáp thủ vệ ở bên cạnh lập tức ôm lấy Đông Bá Tuyết Ưng, vù. Bóng người chợt lóe đã hạ xuống đến trên mặt đất, bàn tay vung lên, mặt đất liền hoàn toàn bị cắt phẳng, hắn lúc này mới đem Đông Bá Tuyết Ưng tựa như bức tượng hoàng kim đặt xuống. Bọn Tư Không Dương, Trần Cung Chủ, Hạ Sơn Chủ trên trời cao cũng đều lập tức theo đó nháy mắt hạ xuống. Mau cứu hắn không chống đỡ được bao lâu nữa. Thanh giáp thủ vệ vội vàng nói. Góc truyện audio.com, không thể kéo dài thêm. Hạ Nguyên, người tới, mau xem. Trần Cung Chủ nhìn về phía Hạ Sơn Chủ bên cạnh. Hạ Sơn Chủ nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đông Bá Tuyết Ưng nằm tựa như bức tượng kim loại trước mắt, khẽ nhăn mặt toàn thân hoàn toàn bị áo giáp che chở, hắn cha như thế nào. Pháp lực cũng không thể nào thẩm thấu vào. Mở miệng hắn ra, Hạ Sơn Chủ nhìn về phía thanh giáp thủ vệ. Thanh giáp thủ vệ lúc này đưa tay nhẹ nhàng mở ra cái miệng ngậm chặt của Đông Bá Tuyết Ưng, rất nhẹ nhàng mở ra. Ở lúc chiến đấu, áo giáp liêu kim bảo hộ mỗi một chỗ toàn thân, bao gồm tai thậm chí môi, liêu kim cũng hoàn toàn nối liền phong bế. Nhưng sau khi bọn Áo Lan trưởng lão chạy trốn, Đông Bá Tuyết Ưng sau khi ra khỏi hư giới cũng từng mở miệng muốn nói, tự nhiên liêu kim trên môi rút lui. Không ngờ mới xa xa nhìn thấy bóng người tĩnh thu, tinh thần hơi buông lỏng liền hoàn toàn hôn mê, không kịp nói cái gì với bọn Trần Cung Chủ. Tuyết Ưng, hắn đã trúng vô thần kiếm chi độc, Hạ Sơn Chủ ngươi lúc xem xét phải cẩn thận. Thanh giáp thủ vệ vội nói, yên tâm, ngươi lui đến một bên. Hạ Sơn Chủ phân phó, hắn nghe được vô thần kiếm chi độc trong lòng cũng căng thẳng. Tuy hắn không biết vô thần kiếm là cái gì, nhưng từ cái tên cũng mơ hồ đoán ra. Hẳn là có liên quan với vô thần. Hạ Sơn Chủ vừa rồi bảo thanh giáp thủ vệ mở miệng Đông Bá Tuyết Ưng, cũng chỉ là muốn xác nhận miệng Đông Bá Tuyết Ưng chưa bị áo giáp phong bế, chưa phong bế, thế này đơn giản rồi. Môi tuy khép nhưng vẫn có khe hở rất nhỏ. Lực lượng tinh thần thao túng một luồng pháp lực dễ dàng dọc theo khe hở môi chui vào trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng, bắt đầu thẩm thấu cơ nhục gân cốt của Đông Bá Tuyết Ưng, muốn tra xét rõ ràng. Nhưng vừa thẩm thấu, đã điều tra được một loại lực lượng cực kỳ khủng bố. Nó tà ác mà hung lệ, thẩm thấu chỗ sâu nhất của gân cốt cơ nhục, thẩm thấu vào tầng diện hạt. May mắn pháp lực và đấu khí giống nhau, đều không chịu độc tố này ảnh hưởng. Cho nên Hạ Sơn chủ còn có thể điều tra, nhưng tương tự. Pháp lực cùng đấu khí cũng đều không thể xua đuổi chống lại độc tố này. Đây là độc gì? Hạ Sơn chủ hoàn toàn giật mình, hoàn toàn thẩm thấu vào mỗi một chỗ của thân thể Tuyết Ưng. Ngay cả đan điền khí hải của hắn cũng hoàn toàn bị thẩm thấu, nó giống như thành thể cộng sinh của Tuyết Ưng, ở tầng diện hạt đã hoàn toàn kết hợp một thể với Tuyết Ưng, căn bản không thể xua đi. Mỗi một hạt nhỏ bé nhất của thân thể đều có độc tố thần bí thẩm thấu hạt. Trừ phi cường đại đến có thể tiến hành phân tích thao túng đối với hạt, khiến hạt vỡ vụn, đem độc tố chúng xua đi toàn bộ, sau đó để bộ phận hạt vẫn ổn một lần nữa kết hợp một thể. Hạ Sơn chủ lắc đầu, sắc mặt cũng rất khó coi. Hạt là cấu thành nhỏ nhất đã biết, muốn tiến hành phân liệt tầng thứ sâu đối với một hạt, điều này vượt quá hắn tưởng tượng. Tuyệt đối là lĩnh vực của thần. Bên cạnh một đoàn bán thần hạ tộc đều tụ tập ở đây, đều nhìn về phía Hạ Sơn chủ đang điều tra, khi bọn họ nhìn thấy Hạ Sơn chủ cau mày sắc mặt khó coi, lòng ai cũng trầm xuống. Ta không có cách nào, thanh âm Hạ Sơn chủ cũng có chút khàn khàn, hắn thật sự rất muốn cứu Đông Bá Tuyết Ưng. Không có biện pháp, các bán thần hạ tộc đều sừng sốt, cách chương.